Đây đây, đây là thằng cháu tôi. Nó ở Bạc Liêu mới lên mấy bữa nay. Nó học khá lắm, mà nó lại không chịu làm việc quan. Ý nó muốn buôn bán. Nè cháu, đây là ông Cao Minh Chiếu, biệt hiệu là Đại Quan. Chắc cháu có nghe danh của ổng rồi chứ?
Dạ, thưa cháu có nghe danh ổng lâu rồi. Nhưng mà bởi vì cháu phận quê mùa cho nên chưa được gặp mặt cùng ổng. Hôm nay thiệt là may mắn cho cháu. Ông chánh chủ bút Cao Minh Chiếu thò tay vào túi lấy cặp kính ra kẹp ngang sống mũi, rồi nhìn Di Linh, rồi kéo tay áo cho lòi cặp măng xét trắng mới ủi láng ngời, rồi mới lên tiếng nói.
Thầy em ở dưới đó, ở dưới lục tỉnh mới lên Sài Gòn đó, mà nói chuyện nghe cũng cũng tao nhã quá. Ở đời này đó, chẳng có gì buồn hơn là thấy người đồng bang của mình chủ hướng ngày càng thêm tệ. Ôi, mấy ông thanh niên tân học bây giờ á, họ gặp nhau họ cứ nói ròng tiếng Pháp á, Trung cũng nói mà Trạch cũng nói, bỏ luôn tiếng mẹ đẻ của mình. Trong ý của họ đó thì họ nói tiếng Việt quê mùa, phải nói tiếng Pháp mới ra người văn minh. Tôi đây đó, không lẽ tôi nói tiếng Pháp dở, nhưng mà gặp người Việt Nam á, tôi cũng chỉ nói tiếng Việt. Chừng nào á mà gặp người Pháp á, thì mình mới nói tiếng Pháp. Nói như ông á, tôi phục lắm. Người mình nói tiếng mình nghe không hay hơn, sao mà cần gì phải dùng tiếng ngoại quốc.
Phước Đằng quay lại thấy Di Linh còn đứng thì lên tiếng nói.
Nè nè, ngồi xuống đó đi cháu. Ngồi xuống rồi ông chủ bút ông nói chuyện nghe chơi. Ngồi ghế nè. Ông chủ bút đây là người cao kiến. Từ ngày ông chấp bút viết báo Sài Gòn cho tới lục tỉnh ai cũng khen ngợi. Danh giá bay khắp nơi. Chẳng ai mà không nghe danh ông. Ngồi xuống đó đi. Ngồi cứ ngồi thẳng lên đừng có khe né gì hết.
Di Linh thấy chú này ép cho nên kéo một cái ghế dang ra ngoài rồi ngồi. Cao Minh Chiếu nghe lời khen ngợi của ông thì coi bộ cũng vui, cho nên nhìn ông Phước Đằng và nói tiếp.
Tôi cầm bút viết báo, tôi không phải như người ta. Báo là cái gì? Báo là cái cơ quan để khai thông dân trí, bình phẩm nhân tình, cải lương phong tục, tỏ bài chánh ý, binh vực quyền lợi. Cái nghĩa vụ của người cầm viết ở trong tòa soạn nó quý lắm. Cái trách nhiệm của nhà ngôn luận nó nặng lắm. Tôi đứng trong làng báo hơn 10 năm nay. Bạn đồng nghiệp ai cũng nể, mà độc giả ai cũng thương. Là bởi vì đó tôi không khi nào tôi rời cái tôn chỉ mà tôi vừa nói. Tôi không có thèm làm quan. Mà ông coi bây giờ đó, có ông phủ ông huyện nào mà danh giá được như tôi không?
Phước Đằng cứ gật gù hoài coi bộ vừa ý lắm. Còn Di Linh từ thở nay ưa đọc báo Việt ngữ nhưng mà chưa được nghe một vị chủ bút nào nói chuyện. Bây giờ nghe Cao Minh Chiếu can đảm hùng biện, trong lòng cũng kính phục lắm cho nên ngồi im lắng tai nghe. Cao Minh Chiếu hứng chí lấy cặp kính cầm trên tay rồi chau mày nói tiếp.
Nè, ông có coi kỹ mấy bài xã thiết của tôi hay không? Lúc thì ký tên Đại Quan, khi thì ký tên là TNB. Mấy bài đó đó đều là của tôi hết á. Có mấy bài của ông tôi coi kỹ lắm chứ. Tôi lựng trong mấy cái bài cải lương phong tục đó, họ phục quá. Ôi còn nói tiểu thuyết mà bể ái thuyền tình của tôi đăng mấy tuần nay đó, ai đọc cũng mê mẩn hết trơn á. Nhất là độc giả Sài Gòn đó, họ mê tiểu thuyết của tôi lắm. Lúc này tôi đang khảo cứu về quốc văn, tính cổ động làm sao cho nền văn minh của mình vững bền đẹp đẽ. Ông nghĩ coi đó, mấy nước bên Âu Mỹ á, nước nào mà nền quốc văn cũng rực rỡ á, mình đứng vào bận trí thức á, không lẽ mình làm ngơ, không có lo xây đắp cho cái nền quốc văn của mình sao? Ông lo lắng cho xã hội quá như vậy á, công của ông lớn lắm ạ.
Dạ thưa ông nói ông lo cổ động để làm cho quốc tự được vững. Ông tính thì hay lắm nhưng mà ông làm cách nào để cổ động?
Thầy không hiểu, nước mình á, không phải là không có quốc văn. Mấy bộ truyện như là Kim Dân Kiều, Nhị Độ Mai, Cung Quán Ngân Khúc, Chinh Phụ Ngâm hay Lục Dân Tiên đó, là những bộ sách văn chương lỗi lạc, ý tứ thâm trầm. Xét coi văn chương đó, không có thua nước nào hết á. Đồng bang á, mình không để ý. Mấy ông cựu học trò giỏi chữ Hán á, bây giờ mấy ông tân học, họ giỏi chữ Pháp, cho nên cứ dù dùng chữ Pháp, không chịu dùng quốc ngữ, bởi vậy quốc văn của mình cứ lu mờ hoài. Bây giờ đó, tôi tính cổ động cho người ta dùng chính chữ Việt của mình. để làm cho nền quốc văn nó được vững bền, đẹp đẽ.
Dạ thưa ông là bậc cao minh trí thức, tôi phục lắm. Nhưng mà tôi muốn góp ý chút đỉnh, không biết ông có cho phép hay không?
Ừ, được, được. Chú em muốn nói cái gì thì cứ nói, có cái gì đâu mà ngại. Tôi cũng thích nghe người ta góp ý lắm.
Dạ, thưa thầy, thầy tính cổ động khuyên lên người mình phải dùng chữ mình là chữ quốc ngữ để làm cho quốc văn thịnh phát. Ý nghe thì hay lắm nhưng mà nó có cái chỗ khó.
Khó là khó chỗ nào vậy chú em?
Dạ, khó như vậy. Ở Việt Nam mình bây giờ trong số 100 người đó, một người biết chữ Tàu, vài người biết chữ Tây, 27 người biết chữ quốc ngữ thôi. Còn lại 70 người đó thì dốt, không có biết thứ chữ nào hết. Mà hai người biết chữ Tây đó, họ cũng biết chữ quốc ngữ. Cho nên nếu họ muốn viết chữ quốc ngữ cũng được, chứ không phải là không được. Cho nên bây giờ muốn cho người ta đều dùng chữ quốc ngữ đó, dầu cổ động cho mấy đi nữa sợ cũng không có công hiệu được. Bởi vì 70 người kia, họ đâu có biết đọc biết viết đâu mà họ làm. Tôi nghĩ hay hơn hết á là ông yêu cầu chính phủ lập trường học khắp mọi nơi, cổ động cho những bậc trí thức họp lại với những nhà tư bản, lập thêm trường riêng nữa. Làm như vậy trong 10 năm đó, mọi người đều biết chữ hết rồi đó, thì lúc đó nó không có cần cổ động, tự nhiên người ta cũng dùng chữ quốc ngữ của mình mà.
Thầy nói nghe cũng có lý, nhưng mình cầm viết mà viết báo thì mình phải cổ động chứ.
Dạ thưa ông, hầu hết mọi người Việt Nam đều biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Tôi sợ nền quốc văn của mình cũng không có rực rỡ được.
Thầy nói cái đó nghe lạ.
Dạ, thưa ông, theo thiện ý của tôi đó, trong những cái nước văn minh bên Âu hay là bên Mỹ đó, ngày nay đó, thấy cái nền quốc văn của họ rực rỡ là nhờ họ có văn nhân đông, có nhiều bác sĩ, mỗi vị đều gia tâm, đặt sách vở rồi cái truyện để lưu truyền đời này qua đời kia mới được như vậy. Còn trong nước mình bây giờ á, mọi người đều biết quốc ngữ mà biết là đọc cho xuôi câu, viết cho trúng thôi, chứ còn học thức thì không có. Tôi sợ viết một lá thư cũng không xong thì tài trí đâu mà làm sách vở hay giống như truyện Kim Vân Kiều, rồi nói gì đến cái chuyện mà giúp cho cái nền quốc văn cho rực rỡ được.
Thầy nói nghe cũng đúng, cũng được quá. Mà nói nghe cũng thanh nhã giống như lời nói của mấy người viết báo à nghe. Nè, thổi nay thầy có viết bài ấn hành báo nào không?
Dạ không có. Tôi học sơ thiển quá cho nên đâu có dám múa men ở cái trường nghị luận.
Thầy biết nói tiếng đó là viết báo được rồi, chứ còn đợi cho có tài làm cái gì nữa. Nãy giờ tôi nghe thầy dùng mấy tiếng như thạnh phát, cao minh, trí thức, văn minh Âu Mỹ, rồi trường nghị luận. Biết dùng mấy chữ đó là giỏi lắm rồi.
Dạ, thưa tôi đọc báo, tôi thấy mấy ông viết báo hay dùng mấy cái chữ đó, cho nên bắt chước, chứ tôi đâu có trau dồi quốc văn đâu mà giỏi.
Mà thổi nay đó thầy có viết quốc văn không?
Dạ, viết quốc văn là sao? Viết chữ quốc ngữ phải không?
Chữ quốc ngữ là quốc văn chứ gì.
Dạ, nếu mà chữ quốc ngữ thì tôi viết thường.
Nếu mà thầy có rảnh á, viết thử ít bài luận rồi gửi cho tôi vợt lại coi. Nếu như được á, có chỗ nào sai tôi sửa rồi mình đăng báo thử.
Phước Đằng nghe Minh Chiếu khen Di Linh thì trong bụng mừng thầm, cho nên ông lên tiếng nói.
Nếu mà ông vui lòng dạy bảo để tôi biểu nó tập viết liền. Ông liệu thử coi nếu mà nó viết được, ông có thể đem nó vô báo quán giúp đỡ bài vở cho ông được hay không? Được, nếu mà thầy viết được, tôi sẽ nói với ông tổng lý cho thầy vô làm ngay.
Minh Chiếu nói tới đây, móc bóp lấy 20 đồng bạc đưa cho Phước Đằng và nói nho nhỏ.
Nè, tôi mới lãnh lương, cho nên lật đật đem vô đây trả cho ông đây. Ông gấp quá, từ từ mai mốt cũng được mà.
Minh Chiếu không nói gì, chỉ lên tiếng cáo từ và ra về. Phước Đằng đưa ra cửa trước, tới chừng ông Minh Chiếu lên xe đi rồi, ông mới từ từ quay vào trong nhà.
Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện ông chủ bút Minh Chiếu đến gặp vợ chồng của ông Phước Đằng. Sau khi ông Minh Chiếu về rồi, bà vợ của ông Phước Đằng ở sau mới bước ra và lên tiếng hỏi chồng.
Sao rồi ông? Ông chủ bút ông có đưa tiền hay không ông?
Có, ông đưa rồi.
Ông còn góp mấy tháng nữa mới hết à?
Còn khoảng 3 tháng nữa bà.
Nghe nói ông ăn lương trên 100 đồng. Làm giống gì hết mà phải hỏi tiền góp vậy?
Bà hỏi cái đó mới là kỳ. Người ta làm chánh chủ bút, giao thiệp rộng, quyền thế nhiều. Bước ra khỏi nhà phải đi xe. Mà khi mà lên xe thì cũng phải ngồi hạng nhất chứ. Ăn xài phải xứng đáng với lại cái danh giá của mình. Thì nếu mà vậy thì tự nhiên phải trông thiếu, có gì đâu lạ bà.
Ôi, tôi nói chuyện trong nhà nghe chơi vậy thôi. Chứ tiền của ổng, ổng xài. Ổng dây bạc của mình ăn lời. Chứ can gì đâu mà sợ.
Thì ổng thì có cái tật hay khoe khoang. Nhưng mà ổng được một cái hễ mượn tiền tới ngày thì trả, chứ không có trễ như người khác.
Nè, tôi nói cho mình hay nha. Thầy Bảy Vàng thì tính giật mấy chục đồng bạc đó nha. Bạc đã tới kỳ 5-6 bữa rài rồi mà thầy không chịu góp. Từ hôm qua tới nay tôi sai con sảnh lại nhà thầy đòi. Thầy trốn đi cái lỗ nào không biết nữa. Vợ thầy thì làm mặt lạnh, nói không biết tiền bạc gì hết đó mà đòi. Thầy có thiếu thì kiếm thầy mà lôi lưng thầy. Để mai rồi tôi sai con sảnh ra sở thầy làm, kéo lưng thầy cho thầy biết chân.
Cái đó là phải đòi chứ, phải làm gác à ngang. Nếu mà ông lôi thôi tôi đưa giấy cho trưởng tòa kiện rồi bắt giam là mất luôn chỗ làm rồi bà nói cho ông biết vậy.
Di Linh ngồi nghe hai vợ chồng Phước Đằng nói những chuyện cho vay đòi nợ thì trong lòng không được vui, nhưng bởi vì mình ở đậu trong nhà người ta cho nên không dám chen vô để mà góp ý. Phước Đằng lúc này mới quay lại nói với Di Linh.
Nè cháu, chú mới nghĩ ra cái này cũng hay lắm. Cháu sợ ràng buộc cho nên không muốn làm chuyện nhà nước. Vậy thôi thì cứ ra viết báo đi. Làm nhật trình bây giờ ăn lương đã rộng, mà thiên hạ người ta kêu mình là ký giả. Tên tuổi bay khắp Nam Kỳ lục tỉnh, sang trọng lắm. Làm nghề đó có lợi, mà còn có danh nữa. Còn 2.000 đồng bạc của cháu thì cứ để đây đi, chú cho vay giùm cho. Trong ít năm cháu sẽ lại giàu sang hơn nữa. Cháu cứ vậy mà làm đi.
Di Linh ngồi suy nghĩ, nhớ khi mình còn ở dưới Bạc Liêu, thiên hạ họ đọc nhật trình thì người khen ông ký giả này, người chê ông ký giả kia. Tên mấy ông ký giả thiên hạ đều biết hết. Anh lại nhớ có ông Cao Minh Chiếu ngồi nói chuyện hồi nãy, lời tuy suôn sẻ nhưng chí không cao, mà toàn bộ làm tướng coi quan trọng lắm. Nếu mình viết báo, mình nghị luận cao sâu hơn ổng, tự nhiên mình sẽ sang trọng hơn ổng. Mà mình có tiền, mình không đi hỏi mượn ai, mình lại càng quý hơn. Tuy vậy, thở nay mình chưa từng viết một bài nào ở trong nhật trình, không biết là mình viết có được hay không. Di Linh suy nghĩ tới đó, tính tới tính lui, thì trong bụng đã muốn làm ký giả, nhưng mà sợ không viết được bài, cho nên lên tiếng trả lời.
Dạ thưa chú, thở giờ cháu chưa có từng viết báo, không biết là cháu có viết được hay không mà viết nữa đây.
Thở này cháu có đọc báo thường hay không?
Dạ thưa chú, đọc thì cháu đọc mỗi ngày chứ, nhật trình nào cháu cũng đọc hết trơn á.
Nếu mà cháu có đọc nhật trình á thì dĩ nhiên viết được chứ đâu có khó. Cháu cứ viết như người ta viết là được chứ gì đâu.
Dạ sợ cháu học ít quá, viết không bằng người ta thôi.
Ôi cháu không hiểu. Cháu tưởng như ông chánh chủ bút Cao Minh Chiếu đó, bộ ông học cao lắm sao? Ôi chú rành ông quá mà. Ông không biết một chữ tàu nào hết. Ông viết bậy cho xui câu mà thôi, trúng trật cũng mặc kệ. Còn chữ Tây hả? Ông học lam nham chưa có tới bằng cấp sơ học nữa. Đó, cháu thấy không? Ông ăn học lâu thôi vậy mà dám ra làm chánh chủ bút. Mà bây giờ nổi tiếng như cồn đó, không thấy sao? Chú còn biết nhiều ông chủ bút khác cũng vậy. Chú dám chắc đó, nếu mà cháu làm báo sẽ không có thua mấy người đó đâu. Nè, cứ vậy mà làm đi. Thôi, mai chiều viết thử một bài luận gì đó, rồi đưa cho chú. Chú đưa cho ông Minh Chiếu coi thử. Như được thì chú nhờ ông đem cháu vô trong báo quan làm liền.
Di Linh trong lòng đã đồng ý,
nhưng mà vẫn sợ làm không nổi cho nên chỉ ngồi cười chứ không dám lên tiếng trả lời. Vợ chồng Phước Đăng vào phòng nằm nghỉ, Duy Linh thì nằm ngoài suy nghĩ coi bây giờ mình phải biết viết một bài như thế nào, bởi vì mình uất ức vì căn duyên cho nên trong lòng vừa nghĩ tới chuyện con nhà giàu dành nhau mà cầu hôn với Phi Phụng. Duy Linh mới ngồi dậy lòm còm bước lại bàn viết một bài về gái phải biết kén chồng. Anh ta đọc đi đọc lại, bôi chỗ này thêm chỗ kia, đến chừng coi bộ vừa ý rồi thì mới chép lại và bỏ vào trong túi, tắt đèn đi ngủ. Đồng hồ đã gõ 1 giờ khuya mà Duy Linh hãy còn suy nghĩ trong lòng cho nên chưa ngủ được. Anh nghĩ bài của mình viết chắc là hay, cho nên anh lại ngồi về viết thêm một bài nữa, nhưng mà không biết phải viết về vấn đề gì. Duy Linh ngồi suy nghĩ một hồi, chợt nhớ đến Bá Kỉnh khinh khi mình, trong lòng nổi giận, cho nên tính sáng mai sẽ viết thêm một bài nữa, đại ý là viết về ỷ thế cậy quyền. Sáng bữa hôm sau, Duy Linh dậy sớm, thấy chú thím vẫn còn đang ngủ, mới lấy giấy viết ra viết thêm một bài nữa. Vừa sửa, vừa chép, vừa xong thì ông Phước Đăng cũng vừa thức dậy. Vì Duy Linh lấy việc mình đang quá ức mà làm đề mục đem ra viết bài luận, cho nên 2 bài văn chương rất hùng hồn, lý tưởng cao sâu, nhưng mà bài trước có ý hơi trách cái kẻ sát tài, còn bài sau thì cái ý có vẻ khinh khi cái người quyền thế. Phước Đăng đọc xong 2 bài đó, xong thì khen nức nở, ăn cơm xong lại còn đọc cho vợ của mình nghe nữa. Tối hôm đó, Phước Đăng mới dắt Duy Linh ra nhà của ông Cao Minh Chiếu. Đọc xong thì ông Cao Minh Chiếu khen thầm trong bụng, nhưng lại nghĩ nếu mình khen Duy Linh thì nó biết mà nó giỏi, nó không kiêng nể mình thì sao? Cho nên ông Cao Minh Chiếu mới lên tiếng nói, thì viết như vậy đăng báo cũng được, vậy để mai tôi sửa lại sơ sơ rồi đăng báo nghe. Phước Đăng nghe Minh Chiếu nói bài của Duy Linh đăng báo được thì mừng lắm, liền nhờ Minh Chiếu đem Duy Linh vào làm phụ bút trong Đại Đồng Nhật Báo. Minh Chiếu thầm nghĩ, Duy Linh còn trẻ tuổi, nếu mình cho phụ bút để sai khiến. Vả lại Duy Linh mới tập viết, tự nhiên ham viết bài, hễ viết được nhiều thì mình lại càng khỏe hơn. Đã vậy còn Phước Đăng còn lên tiếng nhờ mình, nếu mình giúp giùm có lẽ sau này mình hỏi mượn tiền cũng dễ. Suy đi tính lại như vậy, cho nên Minh Chiếu mới lên tiếng hứa, để sáng mai sẽ nói với ông tổng lý, chịu mướn Duy Linh vào làm phụ bút, định lương mỗi tháng 50 đồng, và biểu Duy Linh mau mau ra lãnh việc. Phước Đăng mừng lắm, cho nên bữa hôm sau, dắt Duy Linh ra báo quán để cảm ơn ông Cao Minh Chiếu, và nhờ ông giới thiệu Duy Linh cho ông tổng lý, và dạy dỗ giùm cho Duy Linh quen với nghề nghiệp. Duy Linh mới vào viết báo, chưa thông thạo, chưa rành hết mọi bề, nhưng vì anh đắc chí vui lòng, quyết làm cho nổi danh trong lục tỉnh, cho nên ngồi tại báo quán, không rời cây viết, mãn giờ về nhà thì trong đầu cũng lo tính về việc viết hoài. Vợ chồng Phước Đăng thấy Duy Linh tánh nết mềm mỏng, lòng càng thêm yêu mến, cho nên biểu Duy Linh cứ ở đậu nhà mình cho khỏi hao tốn. Tuy vợ chồng Phước Đăng không nói đến chuyện tiền cơm, nhưng mà Duy Linh thầm tính để tháng tới, khi lãnh lương anh ta trả tiền cơm của mình và cũng trả luôn cho thằng Cử. Cách chẳng bao lâu sau thì đến lễ phục sinh, tổng lý định ra số báo thứ 7 rồi nghỉ số thứ 2 sau. Chiều thứ 7 báo ra xong rồi, Duy Linh đi về, trong bụng thầm tính sẽ dùng 2 ngày nghỉ để viết thật là nhiều bài, như có rảnh thì sẽ khởi thử một cuốn tiểu thuyết tả tình riêng của mình. Xe lửa tới cầu kho, Duy Linh bước xuống đi bộ về nhà, vừa tính coi phải làm cái bài viết như thế nào, tay cầm tờ báo mới, mực còn ướt, cho nên mấy đầu ngón tay lấm lem, anh lầm lũi đi tới. Khi tới cửa vùng quẹo vô, thấy có 2 nàng con gái đang đứng tại cửa ngõ. Duy Linh ngạc nhiên không biết là ai, bụng nghĩ thầm, trong 2 nàng đó có lẽ 1 nàng là con của Phước Đăng, nhưng mà không biết là cô nào. Duy Linh không dám ngó và cũng không dám chào hỏi, chỉ giở nón ra mà thôi. 2 cô cũng cúi đầu đáp lễ, đứng nép mỗi bên để khoảng giữa trống cho Duy Linh đi vào nhà. Duy Linh đi vào nhà, thay quần áo xong nghe tiếng vợ chồng Phước Đăng đang nói chuyện ở dưới nhà sau, rồi lại nghe ngoài ngõ có tiếng lãnh lót kêu con sảnh biểu đem ra hai cái ghế. Lúc đó trời đã sầm sẩm tối, Di Linh vặn đèn lên và trải tờ báo mới đem về trên bàn, đọc hai bài của mình lại. Phước Đằng ở trong buồng bước ra, thấy Di Linh liền lên tiếng nói,
cháu về rồi hả? Nè, con em cháu nó đang ở chơi trước cửa đó, nãy giờ cháu có gặp nó chưa?
Dạ, hồi nãy cháu về, cháu có thấy hai cô đứng ở trước cửa. Ủa té ra bữa nay có cô em cổ về hả chú?
Phước Đằng ngó ra ngoài cửa, thấy hai nàng con gái đang ngồi mỗi người một cái ghế đang nói chuyện, cho nên mới quay lại nói với Duy Linh.
Lễ phục sinh bãi trường được một tuần, cho nên hồi chiều má nó vô rước về. Con em cháu là cái con nhỏ mà mặc áo trắng đó, còn cái đứa mặc áo màu xanh kia tên là con Ba Kiềm, con của ông Bá Hồ Bảy ở trong Chợ Lớn á. Hai chị em nó học một trường, thân với nhau lắm, cho nên lần nào có lễ thì con Ba Kiềm nó cũng theo con nhỏ ra đây chơi một đêm, rồi ngày hôm sau nó mới về nhà.
Duy Linh nghe như vậy thì biết như vậy, thấy Phước Đằng chỉ tay ngoài cửa thì cũng nhìn theo, thấy hai nàng mỹ nữ ngồi thì cũng giống như thấy hai chậu bông đẹp, ngó thì ngó, trong lòng càng kính trọng chứ không có cảm tình chút nào hết. Cơm dọn xong rồi, Phước Đằng mới kêu Duy Linh vào ăn. Vợ Phước Đằng với con gái là cô Hai Thanh và con của ông Bá Hồ Bảy là cô Ba Kiềm cũng ngồi ăn chung một bàn. Cô Hai Thanh tuổi vừa tròn 17, da trắng, mặt tròn, cặp mắt sáng như gương, hàm răng trắng như phấn, má hồng. Còn cô Ba Kiềm thì cũng 17 tuổi, dung nhan yểu điệu, lời nói dịu dàng, nước da trắng đỏ, gương mặt tươi cười, hai má lúm đồng tiền với mái tóc đen huyền dợn sóng. Nếu sánh về sắc đẹp thì khó biết là ai đẹp hơn ai. Tuy vậy, hai nàng có chỗ chẳng giống nhau. Thứ nhất là cô Hai Thanh là vóc vạc chắc chắn, còn cô Ba Kiềm thì ốm yếu. Hai là cô Hai Thanh hay nói hay cười, còn cô Ba Kiềm thì ngược lại đứng ngồi tề chỉnh. Di Linh sợ thất lễ cho nên chỉ im lặng ngồi ăn, không dám liếc ngó hai nàng. Trong lòng đang tính kế và tìm đề mục để tối nay viết bài cho nên lại càng không để ý, nghe hai cô nói chuyện. Phước Đằng tưởng Di Linh thấy con gái bị mắc cỡ cho nên kiếm lời hỏi Di Linh coi hôm nay ông tổng lý có khen chê bài vở gì hay không. Di Linh nói là mấy bài luận của mình hôm nay ông chánh chủ bút đều dùng làm xả thuyết hết thảy, nhưng mà không nghe lên tiếng khen chê gì hết. Phước Đằng nghe nói thì cũng ngạc nhiên cho nên mới lên tiếng hỏi.
Té ra mấy cái bài xả thuyết hôm đó mà ký cái tên là Tân Nam Trú nào đó là của cháu sao?
Dạ, ông chánh chủ bút nói là khi mà đã cầm viết mà viết báo đó, thì phải đặt một cái bút hiệu riêng, vậy mới là ra mặt cái người viết văn, chứ đừng có viết tên thiệt của mình. Cho nên cháu nghe lời ổng, cho nên lấy cái bút hiệu là Tân Nam Tú đó chú.
Phải à, làm báo phải có biệt hiệu mới được. Cháu đặt cái bút hiệu tên là Tân Nam Tú rồi cũng hay quá ha.
Lúc mà Di Linh nói chuyện với Phước Đằng, hai cô ngồi lắng tai nghe. Cô Hai Thanh ngó ngay Duy Linh không ái ngại gì hết, còn riêng cô Ba Kiềm thì lâu lâu mới liếc mắt lên nhìn một cái, miệng cứ chúm chím cười hoài. Ăn cơm xong rồi, Duy Linh đi ra ngoài đường, đi lên đi xuống để hóng mát, có ý đợi trong nhà đi ngủ rồi sẽ vô để viết bài. Phước Đằng ra ngoài ghế ngoài ngồi hút thuốc, người vợ thì nằm trên ván nói chuyện với hai cô con gái. Duy Linh cứ đi nghỉu nghỉu ngoài đường, trót giờ chân hơi mỏi cho nên vô nhắc ghế để ngoài sân ngồi một mình, tính sắp đặt ý tứ để viết một bổn ái tình tiểu thuyết. Vợ chồng Phước Đằng có con về, trong lòng cũng vui mừng, cho nên nói chuyện chơi với con cho đến 11 giờ khuya mới chịu đi ngủ. Nhà của Phước Đằng phía sau dọn dẹp thứ lớp, chính giữa lót một bộ ván đôi để tiếp khách đàn bà, kế đó đặt một cái bàn hột xoài để ăn cơm, còn hai bên có hai buồng. Mỗi buồng đều có giường sắt, tủ áo, ghế nhỏ, đủ thứ hết. Vợ chồng Phước Đằng vào ngủ trong buồng phía tay mặt, còn hai cô thì ngủ phía buồng bên tay trái. Di Linh thấy khuya rồi cho nên cũng tính đi ngủ, tính sẽ thức dậy sớm để viết cho thông thả. Anh ta nằm bộ ván ngoài, cách giường của hai cô có một tấm vách mà thôi. Bởi vậy nằm nghe hai cô nói chuyện rầm rì, một lát thì nghe cười khúc khích, nhưng mà không rõ là nói cái gì, mà cũng không hiểu tại sao lại cười như vậy. Chưa được bao lâu thì anh ngủ quên, cho nên không còn nghe gì nữa hết. Đúng 6 giờ, Di Linh thức dậy, biết chú thím quen ngủ tới 9-10 giờ, cho nên súc miệng, rửa mặt, chải đầu, rồi lén mở một cánh cửa ngay bàn viết cho sáng để ngồi làm việc. Mặt trời mọc một lát, con sảnh mở toang hết mấy cánh cửa, thằng Cử thì quét nhà, chùi ghế, lau bàn. Di Linh mắc lo viết cho nên không hay biết là con sảnh với thằng Cử đang làm lộn xộn, đứa thì mở cửa, đứa thì quét nhà, và cũng không dè cô Hai Thanh và cô Ba Kiềm đang ngồi giữa bàn hột xoài trong buồng, người thì thiêu khăn, người thì đọc Đại Đồng Nhật Báo, một lát lại quay mặt ra dòm ngoài một cái. Thường khi có lễ thì Ba Kiềm theo Hai Thanh về nhà ở chơi một đêm, hễ sáng thức dậy là đi về nhà của mình ở Chợ Lớn ngay. Lần này thì không biết tại sao, cô cứ ngồi cô đọc báo hoài, không nói đến chuyện đi về. Đến 4 giờ chiều thì vợ chồng của Phước Đăng mới lên tiếng nói.
Con Ba rửa soạn về kéo trong nhà anh Ba hộ anh trong nha. Còn nghỉ 7-8 ngày nữa, thôi nhớ về thăm nhà. Rồi bữa nào buồn á, nói trước cho anh hay, rồi con sẽ ra chơi nha.
Ba Kiềm liền thay áo gỡ đầu, cô thấy cô Hai Thanh quyến luyến theo nói chuyện hoài, cô mới lên tiếng nói nhỏ.
Sáng mai á chị vô nhà tôi chơi, chị vô chơi rồi tôi nói với ba tôi đi theo chị ra ngoài này nữa. Tôi ở nhà một mình buồn quá à, thế nào chị cũng vô chơi nha.
Hai Thanh gật đầu, Ba Kiềm giả từ vợ chồng Phước Đăng đội khăn ra về. Ra ngoài thấy Di Linh đang ngồi viết, cô ta cúi đầu chào Di Linh. Di Linh cũng đáp lễ rồi cúi xuống viết nữa, không đưa mắt nhìn theo. Qua bữa ngày hôm sau, ăn cơm trưa xong rồi, Hai Thanh mới xin phép cha mẹ vô Chợ Lớn thăm ông Bá Hộ Bảy và cô Ba Kiềm. Cha mẹ đồng ý cho đi, nhưng mà dặn đi chơi một chút rồi về, chứ đừng có ở lại tối. Lối 3 giờ chiều, Di Linh thay đồ và cũng thưa với chú thím để đi chợ đuổi thăm ông chánh chủ bút Cao Minh Chiếu. Đến khi Di Linh về, thấy cô Hai Thanh đi Chợ Lớn về rồi, mà lại có thêm cô Ba Kiềm đi theo trở ra nữa. Người có ý, ai thấy cử chỉ của cô Ba Kiềm như vậy thì cũng sinh nghi. Lúc ăn cơm, vợ chồng Phước Đăng một lát thì ngó Di Linh một cái, rồi cứ chúm chím cười. Di Linh không để ý chuyện gì hết, cho nên cứ ngồi ăn cơm nói chuyện như thường. Khi nghe cô Ba Kiềm hoặc là cô Hai Thanh nói thì cũng ngó, nhưng mà ngó thì ngó ngay, chứ không có phải là nghiêng tròng, liếc trộm. Đến bữa thứ ba, Di Linh hết nghỉ cho nên sáng thức dậy sửa soạn đi ra báo quán để làm việc. Trưa quay về, cũng thấy cô Ba Kiềm vẫn còn ở tại nhà. Kế mấy bữa sau, cũng còn thấy cô ở đó hoài, cho đến chiều thứ sáu mới không thấy nữa. Tới chừng ngồi lại ăn cơm, Di Linh đột nhiên vùng hỏi trống.
Ủa, còn cô Ba đâu, sao không thấy cô ăn cơm?
Cô Hai Thanh cúi mặt xuống bàn, miệng cười, còn mắt thì liếc ngó nhìn mẹ mình. Phước Đăng thấy vợ con không trả lời cho nên ông mới lên tiếng nói.
Nó về trong Chợ Lớn rồi, chiều chủ nhật nó sẽ ra đây, rồi sẽ cùng với con nhỏ này đi vô trường luôn.
Tới chiều chủ nhật, lối 3 giờ rưỡi, Di Linh thay đồ sửa soạn đi chơi. Vợ Phước Đăng thấy vậy cho nên lên tiếng hỏi.
Cháu đi đâu, sao không ở nhà chơi?
Dạ, cháu mắc muốn đi coi đá banh, để sáng mai viết cái bài tường thuật cho thiên hạ người ta coi. Bởi vì cháu nghe nói có đội ngôi sao Gia Định là cái đội Việt Nam năm nay lãnh chức vô địch đá banh, để cháu đi coi thử coi họ đá hay cỡ nào mà nghe người ta khen dữ quá.
Nói xong thì Di Linh mới cúi đầu chào rồi đội nón ra đi.
Trai khôn gái đẹp gặp nhau, không ưa nhau thì lộ ra ngoài cho người ta thấy. Còn nếu ưa nhau cũng lộ tình ra ngoài, cho người ta thấy nữa. Cô Ba Kiềm gặp Di Linh, quyến luyến không muốn về nhà. Chừng về, rồi lại trở ra chơi 4-5 bữa nữa. Lúc không có Duy Linh ở nhà, cô đem những bài viết trong báo của Duy Linh ra mà